Vậy ông thiền sư người ta nói mặc thiệt cho thông minh, mấy người người Tây nói tôi đâu có dốt đâu mà không. Đây là một cái bài pháp mà cũng khá dài đó. Khi mình thiền thông minh đó, là trong cái thiền mình có trí tuệ trong đó, gọi là thiền thông minh. Lấy ví dụ này, trong khi mà mình ngồi trong khi mình gì đây mình tập á, mình ngồi nó đau đau nhức nó khởi sanh lên chẳng hạn. Khi mà đau nhức nó khởi sanh lên đó, thì cái việc trước tiên là mình phải thông minh để mình nhận ra được rằng đau này là một hiện tượng tự nhiên đó, thì phải có là có trí tuệ trong đó. Mấy người mới tập ở đâu có biết mấy cái này. Vì vậy thông minh có nghĩa là trong trong cái chánh niệm nó có trí tuệ hiểu rằng cái vấn đề là đó là những hiện tượng tự nhiên. Chẳng hạn cô ngồi có thấy tâm suy nghĩ không? Có thấy rồi. Đôi khi nhiều người ta bực bội với tâm suy nghĩ, ta không muốn tâm suy nghĩ, ta bắt cái tâm nó ở trong một cái đề mục nào đó, ta kẹp tâm vô đó, làm mọi cách để giữ cái tâm trong đó, cái đó là không thông minh này. Còn mình thông minh thì mình hiểu rằng đây là những cái chuyện tự nhiên, đây là cái bản chất tự nhiên của tâm là vậy. Vì vậy nó suy nghĩ, mình chỉ đơn giản mình biết cái suy nghĩ rồi mình trở lại với hơi thở. Mình càng bực bội, mình càng phản ứng với cái sự suy nghĩ là suy nghĩ càng dữ nữa. Đó, gọi là thông minh là vậy đó. Tức là trong 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 cái chánh niệm nó có trí tuệ trong. Ví dụ như chẳng hạn như mình ngồi thiền, mình thấy tâm suy nghĩ, mình biết tâm suy nghĩ, rồi mình trở lại trong hơi thở. Một người cũng làm như vậy, người khác cũng làm như vậy, mà người thông minh mình làm trong đó có thêm cái sự hiểu biết, đây là cái chuyện tự nhiên. Còn cái người mà không hiểu biết, vô đây, chạy hoài, ngồi cái gì cứ suy nghĩ hoài rồi vậy đó. Vừa có biết, có làm, có chánh niệm đó, nhưng mà trong này nó có cái sự bực bội trong, không có ưa. Và nhiều năm, nhiều lần sư đi hướng dẫn tu tập, sư thấy người ta giữ cái thái độ này rất là cứng, nói không được. Nói là phải thông minh, biết rằng, hiểu rằng nó là những hiện tượng tự nhiên. Sau này cái này đó, nó được gỡ ra từ từ khi mà mình tập, mình thấy cái tâm mình nó sinh hoạt một cách tự nhiên như vậy. Ví dụ như có một lần, có một vị nói rằng là đó, bình thường tôi đang ngồi thiền vậy mà tôi nghe tiếng động, tôi biết tiếng động, tôi nhắc nhở tiếng động chỉ là hiện tượng tự nhiên, tôi trở lại hơi thở. Và tôi thấy tâm tôi nó suy nghĩ chuyện này, suy nghĩ chuyện kia. Bây giờ nó, cái sư nó nói là nghe một tiếng động, tự nhiên tâm nó tuôn ra, nó nói, ồ, vậy là cái đây là cái gì? Thì ông nói, ủa, tôi đâu có nói, tôi đâu có suy nghĩ đâu mà tự nhiên tâm nó làm việc vậy. Đó, bắt đầu mình hiểu là, từ trước giờ mình thấy tâm suy nghĩ, mình chỉ biết tâm suy nghĩ rồi mình trở lại, mình hay thở. Còn đằng này bây giờ tự nhiên có một phút nào đó tâm mình rất yên, mình thấy cả một cái chuỗi suy nghĩ nó chạy ra, mình đứng mình dòm vậy. Thì là kêu bằng là anh chị em tập hoài từ từ mới hiểu thế nào gọi là một hiện tượng tự nhiên. Cái này là gọi là quán pháp niệm xứ đó. Vì vậy mới gọi là ông thiền sư nói lúc đầu mình không thông minh được đâu, mình chưa có thông minh được. Chiều đi xin kiếm cái bài này, ông giảng rõ ràng đọc lại cho quý vị nghe, gọi là tiết gì đây, chánh niệm mà thông minh, tu mà thông minh là vậy đó. Rồi đó, mà chánh niệm với sự thông minh nữa là đôi khi mình đặt câu hỏi tại vì sao mình cái tư tưởng này nó cứ chạy tới chạy lui hoài này, tại sao mình ngồi mình có lâu lâu mình thoát có những cái tư tưởng chạy tới luôn, tại vì sao mà cái này nó hay xảy ra hoài. Mình để ý trước khi mình vô mình thiền, mình làm cái gì, cái diễn trình nó đi thế nào, mà thành ra những cái tư tưởng này nó cứ xảy ra hoài. Ví dụ mình ngồi mình nghĩ về cái chuyện ăn uống chẳng hạn, như vậy thì trước đây mình làm cái gì, tại vì sao mình nó vô đây nó ưa nghĩ như vậy, nghĩa là mình quay, mình để ý và mình nhận ra được cái thói quen của tâm của mình bằng cách mình quan sát ngay, chẳng phải mình ngồi đó mình suy nghĩ. Khi có một cái câu chuyện gì nó xảy ra trong tâm mình, ví dụ chẳng hạn như mình ngồi mình thấy tâm mình nó trào lại những cái chuyện đau khổ trong quá khứ, tại sao này? Lúc đầu thì mình chỉ biết vậy thôi, mình nhắc nhở mình rồi nó êm xuống, nhưng mà khi mà nó êm rồi đó, tới cái giai đoạn là mình xử lý nó được rồi đó, thì mình đặt câu hỏi, ủa tại sao mà nó ra vậy này, tại sao nãy giờ nó nãy giờ từ mấy ngày này mình ngồi tâm mình không suy nghĩ về cái quá khứ mà bây giờ nó phải suy nghĩ trở lại quá khứ đó. Có lý do trong đó hết trơn á, nhưng mà mình tại vì mình mới tu mình không thấy. Vì vậy trong cái đầu tiên mà người ta chỉ cho mình tập á, gọi là mình giải quyết cái vấn đề cái đã. Khi mình giải quyết được vấn đề rồi đó, mình thuần thục, mình giỏi rồi là bắt đầu mình dòm hỏi tại sao này, tại sao mà nó như vậy, tại sao nó như kia, thì đó tất cả cái đó gọi là thông minh đó. Trong đó là có tư tuệ trong á, nó đặt câu hỏi để mà nó tiếp tục nó vô duy trì chánh niệm để nó coi cái gì xảy ra. Thông minh là gì? Thật ra mình đâu có thông minh bao nhiêu đâu.
Chưa đủ thông minh.
Nghe trong phòng nói về đề mục và đối tượng, Thứ hai là buông bỏ, có điều kiện và không điều kiện sư là như thế nào?
Ở đâu mà nó có buông bỏ có điều kiện được không điều kiện sư không biết cái đó.
Tại Eric chạy một cái thép của hình như của ngài Achancha hay ngài Urotika gì đó.
Cái đó thì chắc sư không biết.
Chỗ đó hơi khó hiểu.
Tại vì đôi khi mỗi vị nói theo mỗi ý, thành ra mình không biết. Nếu mà ông thầy sư nói thì chắc sư hiểu ông nói cái gì, tại vì ông chỉ cho sư, chứ còn mà các vị khác nói sư đưa được cái bài sư đọc coi thử làm sao. May ra sư
đây có nghĩ khi buông bỏ rồi thì mình không nghĩ gì hết không sư, nhưng mà trong cái buông bỏ nó còn khúc mắc.
Bây giờ này mình nói buông bỏ là cái gì? Buông bỏ là không còn chấp nữa. Thì phải nó hiểu cái gì nó mới buông bỏ chứ. Ví dụ chẳng hạn như một người mà tới mà nói toàn cái chuyện gì đâu không, mình nghe biết lỗ tai sao mình nhận ra cái bà này bị tâm thần thì thôi buông rồi chứ đi chi nữa. Thấy không? Nó hiểu cha này mẹ này tâm thần mà mình còn ngồi đó mình chấp mình chi cho nó khổ nữa, thấy không? Tức là khi mà nó tâm nó hiểu gì nó mới let go, còn nó không hiểu nó không let go, nó cứ trời ơi cái người gì mà tới đây mà cứ nói sùm, rửa chén là rửa chén cho phức cho xong đi, ngồi nói chuyện tầm bậy bạ. Nhưng mà khi mình nhận ra được cái người này là người bị tâm thần rồi, mình hiểu rồi, y muốn nói gì kể đi, y nói, thấy không? Ví dụ chẳng hạn một người mình thấy vô trong hội chúng ăn uống rất là tham lam, cái gì cũng lấy rồi đem về rồi nữa, nhưng mình khám phá rằng cái người này nó bị một cái bệnh vậy rồi xong xuôi rồi thì mình hiểu rồi đó. Nghĩa là khi mà cái tâm nó hiểu được một cái gì đó thì lúc đó mới buông bỏ. Cái chữ buông bỏ là vậy đó. Vì vậy thường thường người ta nói bỏ nhưng bỏ cái miệng không à, mình không buông, chưa buông bỏ thật sự đâu, vì mình chưa có hiểu. Khi mình hiểu rồi là mình sẽ buông bỏ à. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, mình tập hoài mình thấy khi mà mình bực bội, mình sân hận với người nào đó, mình giữ cái idea trong tâm, negative trong này đó. Khi mà mình tối mình ngủ, mình mơ, dễ bị mơ là bị những cái nightmare kia lắm. Khi mà ban ngày mình sinh hoạt với người ta đó, mình bực người này, mình bực người kia, bực người nọ, thì tối khi mình ngủ á, mình thấy cái tâm mình nó rất chấn động, mình ngủ mình bị những cái cơn mà kêu ác mộng. Mình hiểu như vậy là mình buồn, thôi đừng có kể chuyện của anh ta, đừng đem vô chi cho khổ. Đó, thật sự là buông bỏ đó. Tại vì mình thấy những cái idea này, những cái hiềm khích này nó cứ giữ mãi trong tâm mình, nó làm cho tâm mình khổ. Còn cái người kia họ nói cho cái chuyện của họ, họ đâu có để ý gì tới mình. Kẹt là vậy đó. Mình có hốt đem vô mình bỏ cái này cho khổ à. Buông bỏ là vậy đó. Chỉ cái chữ buông bỏ là khi nào bạn hiểu được một cái gì là bạn buông bỏ. Bạn không hiểu, bạn đừng nói buông bỏ. Bạn nói bỏ là bỏ cái miệng thôi. Ví dụ chẳng hạn như ông kia ông nói. Ví dụ như bây giờ đó, tôi ở trong chùa mà có cái sư trụ trì, ông hay nói những cái câu làm cho tôi rất là phiền hà. Nếu mà cái câu này mà với một cái người mà nhỏ hạn, tôi rất là dễ bỏ. Vì tôi nghĩ mấy ông sư sa di này ông không biết, ông mới tu thôi kệ này. Khi sai, tại vì nó mới tu mà nó biết gì. Mà ngược lại, mà khi mà ông trụ trì ông nói là tôi không chịu, thì ông thực sự ông nói tại vì sư nắm cái tục đế trong này. Ông này nhỏ, ông này lớn. Thật ra lời nói là giống nhau hết. Ông sa di bằng chửi mình hoặc giả ông trụ trì chửi mình thì giống nhau, là khi mình chỉ trích mình giống nhau hết. Nhưng mà vì mình chấp, mình nói rằng ông này nhỏ thì sao cái bỏ được, còn ông này lớn mình bỏ không được. Đấy. Vì vậy khi mình nó hiểu ra đây là cái thói quen của tâm á, thôi buông. Đó, mình thường thường mình bỏ cái miệng không à. Phải là tâm xả. Nãy giờ anh hỏi sư cái gì anh?
Dạ. Sư trong lúc ngồi thiền đó thì dạ. Mình làm cũng theo dõi hơi thở rồi nghe tiếng động này kia. Rồi lúc mà đến cái lúc cái chân mình nó đau đó, nó đau sơ sơ này kia, bắt đầu nó đau thì mình theo mình nhận biết là đúng rồi. Mà ngồi lâu mà khi mà nó đau thì là đau đó, thì là lúc đó mình nhận biết nó không, nó thấy nó hình như nó chưa đủ, xong đó mình mới nói mình là mình đang công phu, mình đang tu tập, thành ra thì thấy nó đỡ đi. Như vậy có đúng xưa hay là
mình... cái này là buộc dạng là mình kêu bằng mình vuốt ve cái tâm mình thôi. Hoặc giả mày không tu mày đi địa ngục rồi vậy đó, mình nó sợ. Mình dọa mình đó. Tu đi, ráng tu đi, không tu mày đi địa ngục rồi vậy đó. Mày về vợ con mày là nói mày chửi lộn rồi mày đi địa ngục rồi vậy đó. Anh biết sao không? Cái đơn giản á, khi chân của anh đau là anh đừng có để ý tới cái chân mạnh, để ý tâm khó chịu. Đi rồi sao anh hiểu được cái gì nè? Anh hiểu rằng là cái đau nó thật sự là không thành vấn đề đâu, cái chân thành vấn đề tại cái tâm mình nó phản ứng á. Anh thấy không? Có nhiều người á, đôi khi nói cái gì với anh không có phản ứng. Mà có một người khác mà nói với anh một cái là anh phản ứng dữ lắm à. Là tại vì sao? Là tại vì anh có thành kiến với người này. Thằng này là chuyên môn nó chọc tôi này. Ở trong hội chúng nó ưa đem tôi ra, nó diễu cợt, nó nói chuyện này chuyện kia rồi vậy đó. Tức là mình có cái idea về người đó rồi. Vậy khi người này mà mở miệng ra một cái là chết với mình. Còn ví dụ trong gia đình mình, hoặc giả là người bạn bè thân quen mình thích, mình thích, mình chơi bạn bè đó, nó chọc chọc mình không có nói gì hết trơn á. Như vậy thì người ta dặn mình á, coi để ý cái tâm phản ứng, để mà mình học cái này, để rồi mình thấy áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Câu chuyện thật ra không có đáng gì hết trơn, mà tại vì anh bé xé ra to. Phiền não là vậy đó. Đau con chút bắt đầu la trong này. Đau quá là đau dữ. Cái phản ứng của mình rất là quan trọng. Vì vậy học tâm là mình coi cái phản ứng. Chứ còn cái thân này thì nó đau, đau ốm bệnh hoạn bình thường thôi. Nhưng mà anh để ý khi mà anh mà xử lý được cái phản ứng của anh á, thì cái đau đó mà anh không có phản ứng nữa, anh không thấy đau nữa, thì hay chỗ đó này. Có vậy không? Chứ còn bây giờ anh năn nỉ nó, thôi vậy thôi, cái nọ rồi vậy, thì nó muốn xuống vậy đó. Nói nhưng mà có tạm thời thôi. Khi mà quá sức nó ung thư, ngồi đó năn nỉ với nó gì được. Khi mà anh bị ung thư, anh đau rất là dữ rồi, anh nói thôi cái này là bình thường tự nhiên, không có đâu, không có chịu đâu.
Có lần con đau bụng quá, cái xong nói giờ phải đi ngồi thề mà ngồi
đúng rồi. Đó, ngồi chứ nói. Lúc đó là nó đau quá, thì bây giờ lúc bây giờ cái đối tượng của mình tu tập là cái tâm khó chịu của mình này. Tại sao đi ngồi chi? Bất cứ anh nằm, anh đứng, anh đi đâu, anh lấy cái tâm khó chịu làm đối tượng, gọi là anh tu ngoài chợ. Thấy không? Bây giờ nó đau đó, mình chạy vô thường đường, mình ngồi lỡ nó ùa ra cái trong thường đường, cái chết là đau bụng mà, thấy không? Đó. Ngồi yên đó đi, ngồi cho gần cầu tiêu rồi vô quan sát cái tâm khó chịu, nó đau quá mình chạy vô cầu tiêu. Không xin nói chuyện vậy, phải không? Tu là tu vậy đó. Trong thực tế là vậy mà. Có nhiều người nói, tôi cãi lộn với bà kia, thôi con bực quá rồi tôi lên thường đường tôi ngồi. Thì sư nói không, mình đứng đó đi qua cái tâm mình rất là khó chịu, bực bội với người ta ghê lắm. Mình chấp vào những cái gì người ta nói. Đó, vì vậy thì anh hiểu cái phương pháp tập này đó, nó khắp nơi, chứ không phải chỉ lên thiền đường ngồi là thôi. Vì vậy bạn ngồi, bạn đi, bạn đứng, bạn nằm, bạn muốn làm gì làm, cái tâm bạn như thế nào. Do đó người ta không lý tới ngồi đó, mà mình thì thích ngồi ghê lắm. Sư cũng dính mắc cái chuyện ngồi, ngày nào cũng ngồi được thời hai thời làm như thiếu chuyện gì đó, cái đó mình cũng dính mắc nữa.
Không có, con nghĩ là mình ngồi nó có qua cơn đau đó không?
Dạ không, không thể nào. Dạ, anh nếu mà anh đau á, ví dụ anh kiếm một cái chỗ anh nằm thư giãn, rồi anh quan sát cái tâm anh đang khó chịu, đừng có bao giờ mà làm cái gì cũng chạy đi ngồi thiền hết á, thiền cũng giải quyết rồi. Ví dụ chẳng hạn như anh coi tuổi sư ha, 72 tuổi rồi ha, chừng 5 năm 10 năm nữa sư ngồi không nổi nữa đâu. Bây giờ sư ngồi tỉnh táo gì cho vài năm nữa là nó sụn rồi, ngồi vậy. Rồi là sao, là mình già rồi mình đâu có ngồi được. Thì lúc bây giờ đó, các vị mà thầy của sư đó, hòa thượng Sư U Minh, tức là thầy của thầy của sư, 90 mấy tuổi đó, ngài không bao giờ ngồi hết trơn, mình ít thấy ngồi đó, ngài nằm ngửa vậy đó, mà tâm rất là sáng suốt tỉnh táo. Ngài hỏi bữa nào mà mình già rồi mình bệnh, mình nằm, mình vô trong bệnh viện làm sao mình ngồi hết sao? Hết rồi, hết đó là lúc đó là hết ngồi rồi, thấy không? Vô bệnh viện rồi mà ngồi cái gì? Thì hãy nằm đó mà tập, mà tu. Mình chỉ bỏ là bỏ mình, cái thân của mình nó mệt thì mình nghỉ, mà mình gì đây, cái tâm của mình thì đừng có bỏ. Anh hiểu ý sư nói mà, hả? Lần sau anh đau á, anh kiếm một cái chỗ anh nằm cho thoải mái, để anh giữ cái thân anh này, vì cái body của anh đang cần cái sự. Rồi bắt đầu anh nằm yên, anh quan sát. Ví dụ anh đau bao tử, tâm rất là khó chịu, anh quan sát cái tâm khó chịu được không, thư giãn, nhắc nhở mình đây là chuyện tự bình hoàng, chuyện tự nhiên mà. Rồi phiền não nó cũng vậy nữa. Anh gặp chuyện phiền não anh cũng không cần về phải lên ngồi thiền gì trơn. Anh kiếm cái chỗ, lúc bây giờ đó đừng có sợ nó ngủ, kiếm cái chỗ cho thoải mái, mình nằm mình thư giãn. Sư ngủ dễ lắm, mà khi mà chuyện phiền não thì đâu có ngủ, ráo ráo à, tỉnh bơ bị ham chửi lộn trong bụng mà, đang nỗi phiền não mà, phiền não thì bị chửi lộn với người ta chứ làm gì được nữa. Mày đừng có nói tao rồi, tao cũng dù sao tao cũng lớn hạng mày rồi, vẫn cửu nữ cần năng trong này à. Rồi thư giãn nằm yên, nghe nó nói. Lúc đó mình được cái tốt là mình không buồn ngủ, mắt nó hoảnh à, nằm đó coi giữ cho tâm mình cho yên ổn. Vì vậy đi đứng nằm ngồi chỗ nào mình tập cũng được hết trơn. Sư đi ví dụ như bây giờ đó, quý vị ở đây, quý vị có thuyền đường, quý vị đi tới đi lui, quý vị tập nó có cái thói quen. Sư về Miến Điện cũng vậy, mà sư về ngoài chỗ bạn của sư ở Phan Rang đâu có thuyền đường, hai ông hai cốc, cứ việc nghĩa là tới giờ là cứ vô trong cốc tập thôi đó. Rồi nó cũng phải quen rồi. Rồi đôi khi sư bây giờ sư tập, trong khi mà sư làm những cái chuyện bình thường, ví dụ như sư tập thể dục thể thao, sư cũng duy trì chánh niệm, sư tập tâm mình coi thử nó có giữ không, hoặc giả là sư đạp xe đạp, thì cũng duy trì chánh niệm để mình sống trong sinh hoạt hàng ngày mà. Cho vì đó về già mình ngồi không được nữa, lớn tuổi khó ngồi lắm, rất là cực. Mình nhiều nữa. Ông thầy xưa là bây giờ ông mua cái bụng rất lèo, ông ngồi không được, nằm không à, bụng bự quá nằm ngồi không được, cứ ngồi giữa lưng vậy không ngủ nữa. Ngài hay thiệt à, ngài hòa thượng cũng vậy, thầy của ông cũng vậy, nằm cũng không ngủ. Thành ra gọi là đi đứng nằm ngồi quay đi nào mình cũng tập được hết trơn. Bố Phật, cô cụ sao kìa, chờ con chờ chút nha.
Dạ thưa sư, con có câu hỏi làm sao mà mình giúp cho mình loại trừ được cái tâm dính mắt. Tại vì
bây giờ mình dính ai nè, nói sư nghe thử.
Dạ.
Cho sư
biết. Con của con với mẹ của con.
Đó, thấy chưa?
Tại vì mẹ của con bây giờ già rồi, bệnh rồi, yếu rồi. Nhưng mà bà cứ thích làm những cái chuyện mà cho bà nó tổn hại tới bà. Ví dụ như bà phong phanh rồi bà thích làm này làm kia, té lên té xuống vậy. Cái khi mà mình ngồi thiền hay là mình sinh hoạt gì thì cái tâm mình cứ lo lắng về cái chuyện họ không biết giờ sao, cái chút là bắt mình phải lên mẹ ok không hay là gì đó, là một cái tâm nó cũng làm cho con không có được thoải mái. Rồi cái đứa con của con thì ví dụ như là nó về nhà cái nó bắt phun lên, nó coi là con cứ canh chừng nó. Rồi con dẹp cái phun đi, con học bài đi. Thì cái hôm bữa là nó nói với con là mẹ bother con quá, con sống với mẹ con cảm thấy không được tự do.
Mấy tuổi rồi?
Dạ 14.
Tuổi.
Thì con cũng cảm thấy là hình như mình hơi bother nó, nhưng mà mình rất là dính mắc vào cái chuyện mình muốn nuôi dạy nó đàng hoàng.
Bây giờ đó, cái việc trước tiên đó, là mình thương mẹ mình thương con mình rất là nhiều năm, nhiều tháng rồi. Và mình muốn những cái đối tượng này phải tốt theo ý của mình. Đúng là như vậy đó. Trong này nó có cái phần của mình trong, chứ không phải của người ta không thôi. Ví dụ bây giờ mình nói chuyện đứa con của mình này, không? Là không ai thương con mình bằng mình thương con mình hết trơn, không? Vì vậy khi một Đức Phật, cái nguy hiểm là ở chỗ đó đó. Mình thương nó hết lòng, mình lo cho nó hết, rồi mình sẽ muốn nó theo ý của mình ra sao được. Bây giờ mình lo cho nó hết lòng rồi, đến khi mà nó lớn nó cũng có bồ, nó cũng bỏ mình, nó đi. Cô thấy cái cảnh của người lớn tuổi bên này không? Mình thương con mình rất là nhiều, mình lo cho nó từ nhỏ tới lớn, nhưng mà tới khi mà nó có bồ có bệnh rồi, nó đâu có để ý tới mình nữa, đi chơi à. Em gái sư nói rằng là thấy thằng con đi về ngày lễ Christmas, sư nói mình nuôi nó từ bé tới lớn mà nó về sư thấy mà nó ngồi chút cái bỏ chạy đi chơi với bạn rồi. Sư nói cô nuôi nó là bổn phận của cô, còn nó thương cô nữa không là cái chuyện của nó, cho mình làm sao. Vì vậy gọi là con đường một chiều, mình biết mình đi tới. Đây là con của mình, của mình, rồi mình thương. Bây giờ biểu nó reverse, làm được trong khổ. Cái khổ của chúng sanh là ở chỗ đó, mình nắm. Mình tưởng này chắc này, đây là con tôi này. Cho tới lúc nào mà mình thấy là không nắm được rồi, lại mình khổ. Bây giờ trở lại, ví dụ bây giờ với mẹ mình, với con mình, bây giờ nói với mẹ mình, bây giờ bà cụ làm cái gì đó, mình lo trong cái bổn phận của mình tới ngang nào thôi, mình không có lo hết được đâu. Nhắc nhở mình vậy đó, bây giờ mình làm hết bổn phận của mình chưa? Rồi mình cũng phải lo cái chuyện tâm linh của mình chứ, mình cũng phải đi lo tu tập, mình cũng phải lo sinh hoạt chứ. Tại vì sao? Tại vì cô cứ nghĩ rằng nếu mà bà có cụ chùa gì là cô phải chịu trách nhiệm. Thật ra không phải, mình không có đủ hết sức lực để mình một trùng hết tất cả mọi người, bị sao họ còn việc nghiệp của họ nữa. Mẹ mình á, cô một cô kia cô nói con đi làm việc về con thấy mẹ con té đổ máu à. Cô ngồi mà con đã ở nhà con đã lo lắng đàng hoàng tử tế mà bà không chịu nghe, bà làm cái gì đó, bà đi lùng xuống té bể đầu đổ máu trong miệng học báo ra. Thì thầy sư dặn nó nói là bây giờ con hãy lo hết tất cả bổn phận của con, rồi nếu mà có câu chuyện gì xảy ra thì con được, đây là việc nghiệp của mẹ mình. Mình không hiểu nhân quả nghiệp báo, do đó mình cứ ôm mình lo hoài. Trong này có cái tấm tình thương ở trong nữa. Bây giờ mình tập nè. Mình tập khi mà câu chuyện gì mà xảy ra cho mẹ mình đừng có quýnh. Từ từ mình giải quyết. Cái con mình cũng vậy. Đó, bắt đầu nó nhả rồi từ từ. Đó, cái tâm muốn buông bỏ là phải vậy đó. Chứ không biết cách nào hơn được nữa. Từ trước giờ là mình đi theo một chiều rồi mà. Bây giờ đuổi ngược chiều là mình làm được. Mình sẽ làm hết mọi cách để mình thương con mình làm hết mọi cách để thương mẹ mình. Nhưng mà mình cũng hiểu rằng mẹ mình có biệt nghiệp của mẹ, mà con mình có nghiệp của nó nữa. Và cái, trong cái thế gian này đó, mình có thương ai chăng nữa rồi họ cũng phải ra đi theo nghiệp của họ. Mình không có thể nào mình níu họ được hoài được. Có cái cô kia, cô có một ông chồng. Khi nghe câu chuyện bên Việt Nam, tôi về Việt Nam, rồi cô tới cô nói cho tôi nghe. Rồi có một ông chồng. Ông chồng đó là cô thương ghê lắm. Hai vợ chồng là thương nhau. Cô thương ông nhiều hơn là ông thương cô. Đó. Cho tới một lúc là cô biết là ông không thương cô nữa. Ông bỏ ông đi. Ông bỏ cô ông đi. Rồi cái cuối cùng ông chết. Không biết vì lý do gì ông chết. Thì cô, khi mà ông bỏ cô ông đi là cô đã khổ rồi. Khi ngay ông chết cũng khổ nữa. Đó. Thì cái câu chuyện, cái sự mà đau lớn ở trong nội tâm của cô nó chưa yên. Thằng con cô nó chết nữa. Nó bị xe đụng chết nữa. Trời ơi, cái này là cô này là lúc mà thằng con cô mà chết á, phải đưa vô emergency, cô chịu không nổi. Đây là bỏ ăn, bỏ uống, không có chịu làm gì, buồn phiền quá mà làm sao bây giờ. Đó thì khi tới hành thiền, rồi suy nhắc, rồi nói. Con của cô, chồng của cô nó hỏi đi theo nghiệp của họ à. Bây giờ duyên tới đây hết rồi thì người ta phải đi à, người ta không thương mình nữa, người ta phải đi. Rồi bây giờ con của cô tới cái tuổi thọ của nó hết rồi thì nó phải chết. Mình không muốn. Đó là cái cảnh ở đời là vậy đó. Bởi vì sao? Bởi vì mình cái tâm của mình dính mắc với người ta dữ quá. Mình trong khi mình thương người ta mình quên. Không ai nhắc nhở cho mình hết. Cẩn thận nha. Cho nên con đường đi một chiều á. Mình càng thương bao nhiêu mà khi có sự cố xảy ra mình càng khổ. Đó bây giờ mình tu tập để mình hiểu rằng là con của mình nó tới với mình là do nhân duyên của nó. Chồng của mình tới với mình nhân duyên của họ, vợ của mình cũng vậy, tất cả mọi người đều tới với mình xung quanh nhân duyên của mình, rồi tới một lúc nào đó họ đi thì mình cũng chịu thôi. Đó, phải nghĩ như vậy nữa. Không biết làm được không? Khó dữ à, phải không?
Khó thấy khó lắm.
Khó, phải vậy.
Tại vì mình có một cái trách nhiệm với con mình.
Mình cứ hiểu như vậy. Nhưng mà cô đâu có trách nhiệm hoài được. Phải không? Bây giờ nó tới một cái tuổi nào đó nó muốn làm gì làm, cô trách nhiệm cái gì? Nói nó không nghe. Đó, bây giờ nó you bother me, ha. Mới có 14 tuổi mà nó nói vậy. Nếu mà mình bother nó thì nó sẽ làm theo ý của nó, lúc đó mình trách nhiệm sao? Vì vậy, cô phải đặt câu hỏi cho cô, mình đã lo hết cho nó chưa? Nếu đã lo hết rồi, đứng yên, đừng có thêm nữa là chết. Mình không trách nhiệm gì nữa. Mình nói mình lo cho nó này, mà nó quay trở lại, nó cự mình này. Rồi khi mà nó cự mình thì nó phải làm theo ý của nó. Thì lúc đó trách nhiệm có ai? Có vậy không? Vậy thì cá nhân mình phải đặt cái câu hỏi, mình là mẹ, mình thương nó, mình lo cho con mình lo hết lòng rồi. Và bây giờ tới đây là chấm dứt, mình không làm gì được nữa, thì tôi chịu thôi. Cái khó là tâm cô, chứ không phải khó nó đâu. Mà biết sao không, mình thấy ở trong cuộc đời này đó, cái người nào mà mình thương nhiều nhất là mình invest rất nhiều cái tình thương, người đó sẽ phản mình đó. Ồ vậy đó, không phải họ phản mình mà sao? Bởi vì mình thương họ đâu có để ý. Và vì họ không có để ý cho đó, trong cái lời nói, trong hành vi họ làm cho mình khổ, họ hất mình kinh khủng lắm. Và cái lời lỗi tại mình chứ không phải lỗi tại người ta, họ đâu có biết cần biết. Cũng giống như là ví dụ như bây giờ đã có một người nào đó họ thương mình đâu có biết họ thương mình chọc quẹo, mình chơi, mình cũng thương mà. Mình phá, mình chơi mà. Mà cái người đó đau khổ ráng chịu chứ tôi đâu có biết. Tôi tưởng là họ với tôi như bạn thôi, tôi tập quẹo, tôi đâu có biết. Đó là mình nói chuyện tâm lý vậy đó. Vì vậy cái tâm mà dính mắc á, phải cái việc trước tiên mình phải nói là lỗi mình này. Mình phải nhận ra cho cái điểm là lỗi của mình đó. Rồi bây giờ mình sửa phần mình. Đó, khi mình sửa được phần mình rồi là nhẹ bớt một phần nữa đó. Tới phần họ là khỏe rồi, khi mình sửa được của mình là mình yên rồi. Như hồi xưa đó, sư nhớ đó, trước khi mà sư đi tu á, sư ở bên Pháp, và từ bên Pháp thì chạy qua Mỹ. Mà khi mà trong gia đình sư, mẹ sư là một cái người rất là thuần thành với Phật Pháp, ba mẹ sư là xây chùa xây đồ vậy đó. Rồi các vị trưởng lão nói rằng là ông bà sao mà con đông vậy mà làm phước làm đức rất là dữ mà không có đứa nào đi tu hết trơn. Thì mẹ sư nói với cái vị trưởng lão nói và bạch ngài vậy, thì thôi duyên đứa nào thì nó tu đứa đó chứ bây giờ con cũng biết làm sao. Vậy mà tới khi mà sư đi tu, mẹ sư rất là khổ. Tại vì sao? Tức là đứa con nhờ mà. Mấy đứa ở Việt Nam hết, con mình sư ở nước ngoài, sư gửi đồ, gửi đạt về. Bây giờ nó đi tu ai gửi cho mình đây? Đó thì sư dặn với mẹ, sư nói, mẹ yên tâm đi, mẹ nhớ đi. Hễ mà phước của má còn thì là con lo được thì có người đứa khác lo. Mà thiệt, Ba sư nói, ông nói đúng rồi, để cho ông đi tu đi, đừng có nói gì hết trơn. Thì khi sư đi tu thì như em sư lo cho má sư, thấy không? Vậy thì gọi cái gì mà gọi là như vậy là sư thiếu trách nhiệm với ba mẹ sư à? Sư làm đúng theo cái ý của sư chứ. Rồi bây giờ tới phiên tới giờ này hết được rồi, hết làm nữa được rồi, mình cần mình muốn đi tu là mình không muốn ở ngoài đời nữa. Đó, phải chọn cái con đường của mình. Rồi nếu mà cha mẹ mình là có phước có duyên là tự nhiên mọi sự nó sẽ yên. Mình phải nhớ điều đó nữa. Cha mẹ mình mà cái người mà không có tu không có phước và mình lo cái mí nó cũng khổ hết trơn. Chưa thấy chuyện xảy ra. Sư biết có một cái cô tu nữ đó, có bà mẹ, trời ơi, cô lo hết lòng mà gấp toàn cái chuyện gì đó không. Thì sư nói thôi, mình cô đã lo hết chưa, hết rồi thì thôi được rồi, đứng ngang đó, đừng có muốn thêm nữa, muốn thêm sao được. Mấy cái này là mình phải tu tập rất là nhiều này, rồi mình hiểu Phật pháp này, tự nhiên nó vô trong tâm của mình, rồi bắt đầu mình mới giải quyết được cái chuyện của gia đình của mình. Còn khi mình không hiểu, mình cứ muốn à, muốn như thế này, muốn như thế kia, càng muốn nó càng khổ, không có được đâu. Đấy.
Mở lớn lên cho mọi người
cùng. Đâm dính mắt à, khổ. Bởi vậy sư thấy đúng ra là quý vị phải tu nhiều hơn sư, sư không dính với ai hết trơn à. Có cái chùa đó, có cái chùa mà cũng bán rồi, để không biết đi chùa để qua dính chùa khác nữa, biết đâu. Chắc không hả, đâu dám chắc. À, nhắm chắc cái gì hết trơn á, không nó thả cái này nó buông cái kia, vậy đó cuộc đời mà tâm hiểu mà bây giờ suy chắc là khi nào mà phiền não của sư hết, mai sư trả lời với cô Kim là suy chắc à, không giờ đâu có biết được đâu, đó. Không dám nói gì hết trơn.
Thưa sư, con có bà chị dâu bá theo mật tông, nhưng mà cái lý luận mà con thấy hơi kỳ kỳ là thí dụ như là nó nói là thôi bây giờ tu rồi, thay vì mà ăn mấy cái con tép á thưa sư, nó nhiều quá cho nên giết biết bao nhiêu sinh mạng. Cái bán lý luận là ăn thịt bò thì có một sinh mạng thôi, như vậy thì chật lớp rồi. Con nghĩ vậy tại vì bên Chúa đó, cái ngày thứ sáu họ tu á, là họ ăn cá thay vì ăn thịt. Còn mà tại sao mình bên Phật mà lại lý luận là ăn con bò có một cái sinh mạng thôi, vì ăn con tép nó tới mấy trăm sinh mạng. Vậy chẳng cái sai
lý luận của bà ấy đâu phải Phật tông đâu, Phật tông lý luận vậy.
À, vì đây bây giờ đó mà trong đạo Phật có nói về tác ý mà, cái đạo Phật đâu cũng nói về con. Ví dụ chẳng hạn như người ta nói nè, khi bạn giết một cái con gà, hay bạn giết một cái con gì mà có lông á, ví dụ như con gà hoặc giả là con cừu cũng đồ vậy đó. Thì bạn phải trả cái, bạn sẽ bị người ta giết lại bằng cái số lông của nó. Thấy không? Vô lý chưa? Tôi giết có một con mà tại sao mà trả bằng số lông? Là tại vì sao như vậy? Là tại vì trước khi mình giết cái tác ý của mình rất là nhiều. Do đó đạo Phật nói về tác ý, chứ đạo Phật không nói người. Vì vậy con bò đó, mình giết một con bò nhưng mà mình hâm rất là lâu rồi mình mới giết đó, thì mình nợ nó dữ lắm mà, chứ không phải chơi đâu. Vấn đề là phải tác ý, chẳng phải là mình giết một con bò nhưng con bò bao nhiêu sợi lông, thấy không? Sau này mình sẽ trả cái nợ bằng số lông của nó.
Là giết mà bà lý luận là ăn thịt bò thì có một, tức là có một sinh mạng thôi. Còn nếu mà ăn tép á
thì nhiều sinh mạng. Thì không, họ nói đơn giản như vậy đó. Thì mình thấy gì đây, người ta cứ lý luận tại vì ăn do đó việc chúng sanh chết, ăn do đó chúng sanh chết. Đó, người ta ăn chay là vậy đó. Người ta suy nghĩ là tại mình ăn do đó người ta mới giết. Cái suy nghĩ đó cũng đúng. Đó. Nhưng mà mình nói như vậy tức là tại vì mình ăn cho nó mới chết à? Chúng sanh chết vì nhiều cách chứ đâu phải ăn. Đâu có ai ăn thịt người đâu mà người ta cũng chết quá trời quá đất vậy. thành ra gì đây, nó có đúng trong một số trường hợp thôi. Ví dụ chẳng hạn như sư nghe nói là các vị hòa thượng ở bên Myanmar đó, khi mà trong một cái làng đó có một vị hòa thượng mà tịch đó, thì người ta khuyên trong làng đó là làm trai tăng là làm đồ chay không à, không có làm đồ mặn. Là tại vì trong cái làng đó là hễ mà họ biết mà hòa thượng đó họ đi mua thịt cá về họ làm trai tăng thì đãi rất là nhiều người ăn, là giết rất là nhiều. Thành ra các ngài thường dặn núp một cái làng thôi, trong một cái làng nhỏ đó, thì trong cái vị, trong khi mà làm cái lễ mà trước khi mà lễ làm trà tì, tức là thiêu cái vị đó, thì người ta đãi được chay không. Thành ra cái chuyện là nó có cái mối tương quan không, nhưng mà điều nó mình thường làm cho nó tổng quát quá, mình nói thật ra chết nhiều do ăn không à đó. Thật ra chết vì nhiều lý do lắm, chứ không phải đâu, ăn không thôi. Cái con gì mà mình không ăn nữa mà tới viên nó chết, nó cũng phải chết rồi. Đó. Có ai ăn mình đâu mà tới mình cũng phải chết thì thôi.
Đấy. Nhưng mà mình ăn mấy cái con seafood đó, nhiều con thì có ma tạo nghiệp nhiều, hay là mình ăn con?
Mình ăn cho mình đâu có giết không, Mình có kêu người ta giết không? Để thôi, cái đó quan nhầm vào gì đi. Mình nói vậy thôi. Đức Phật ở trong giáo lý bên Nam Tông thì nói rằng là khi mình ăn á, mình nhớ là cái mình có phải có cái gọi là tam tình nhục á, tức là cái thịt đó là mình không biểu người ta giết này, mình không nghe, mình không thấy người ta giết thì mình ăn, hãy ăn. Còn nếu mình nghe, mình thấy hoặc giả là mình biết họ giết vì mình tới ở trên nhà mình thăm đó, họ tới nói cha lâu quá nghe sư tới để con làm con gà con đãi sư chắc hẳn rồi thôi đừng có ăn à. Tức là họ giết vì mình. Dạ, đấy, ai hỏi cái gì? Chị, cô hả?
Con nghe hồi đó là bà con không nói chứ bậc dưỡng nhân, ổng không có ăn chay, ổng ăn mặn không.
Bậc dưỡng nhân, dạ.
Ổng ăn đồ mặn là ổng nói bậc dưỡng nhân, ổng thích cái gì, ổng ăn cái đó, ổng ăn con gì cũng được.
Dạ.
Thì cái đó đúng không
sư? Vậy đó, người ta nói bậc dưỡng nhân là con vật nó phải chết để cho mình ăn, phải vậy không? Tức là ta nói theo cái luật tuần hoàn trên thế gian này như vậy đó. Mình muốn sống thì mình phải cái chuyện khác nó phải chết rồi, chứ không biết làm sao. Ví dụ chẳng hạn như mình ăn chay thì ruộng rẫy rồi người ta cũng xịt rầy thịt đồ đó, thấy không? Mình thấy nó phải cũng phải có một cái chúng sanh nào nó phải hy sinh cái gì để có cái thực phẩm cho mình ăn. Vì vậy người ta nói như vậy, nhưng mà gì đây mà mình ăn chay ăn mặn là tùy thân mình, chứ đâu có phải là tại vì nó con vật nó phải sống rồi nó phải chết để cho mình ăn rồi mình ăn đâu. Mình nói vậy thì mình tại mình thích ăn thì mình nói vậy thôi. Ví dụ như bây giờ mình ăn mà mình suy nghĩ rằng là có gì ăn đó, như vị sư các sư vậy, sư ở chùa đó họ đem tới cái gì sư ăn cái đó, không có thôi. Nếu mà hỏi sư cần cái gì thì sư xin đúng cái món sư thích à, thì đó nó chắc chắn rồi, cái đó tâm lý mà, phải không? Ví dụ như có nhiều người đó họ đi các cái trường thiền đó, họ chay rồi họ trở về lại cái chỗ trường thiền của sư, rồi họ kể với thiền sư nói rằng con đi qua bên đó đó, người ta dọn đồ chay nhưng mà con vẫn thèm khô mực chứ thường, về đây ăn được cái khô mực cái mừng quá, nói vậy đó. Thì thật sự nói cái này là do cái tâm tham của mình, khi mình ăn được một món nào rồi đó, mình để ý cái món đó mình rất là thích, không phải là món chay món mặn gì cũng cần biết, cái tâm nó thích. Ví dụ như có nhiều rất thích tàu hũ này, làm sao, thấy không? Hoặc giả là mình thích một loại gì đó đặc biệt mà đồ chay mình rất là thích đó, thì trong đó là tự nhiên cái tâm tham nó díu níu trong đó. Vì vậy mình thèm là do cái tâm của mình nó muốn, nó đã ăn rồi, nó kinh nghiệm cái đó nó thấy rất là ngon, nó thích. Chứ không phải đồ chay đồ mặn gì trên cái nào giống nhau hết trơn. Nếu mà mình cho một người bạn ăn mặn hoài thì họ nhớ đồ chay vậy đó. Có một sư kia ông nói là tôi đi qua bên Myanmar tôi thích cái dưa cải, à dưa cải là cải dưa cải đồ gì đó, cái đó là bên Việt Nam là rẻ mà nó đồ ăn rất là không có mắc tiền, sao thèm quá trời quá đất, tại qua bên Myanmar không có đó. Vì vậy cái mình đó, nó có cái thói quen rồi, mình ăn quen rồi, rồi mình thích ở trong đó, rồi mình nhớ cái đó, rồi mình đi tìm đi kiếm, nó làm cho mình cứ nhớ hoài. Ví dụ có một cái món gì mà mình thích rồi đó, khi mình ăn á, nó nhớ từ 40-50 năm á, rồi khi mỗi lần mình ăn lại nó lặp lại trong tâm mình hoài, thành ra mình cứ nhớ hoài vậy thôi. Do đó khi mà gì đây mà Đức Phật dạy trong một cái bài kinh đó, sư ngài nói, Đức Phật nói rằng là cái mùi hôi của thực phẩm không phải tại vì nó cá thịt, mà tại vì mình ăn với tâm tham này. Mình ăn với tâm tham thì mình sẽ khổ với cái tâm này này, nó tìm nó kiếm hoài không có đó. Nó buồn nó nhớ. Ví dụ đi sư ăn mặn quen chẳng hạn vậy, không bây giờ người ta cho sư ăn chay hoài, thế mà sư tới chỗ nào mà cho được ăn mặn trời, sư mừng lắm à. Như vậy là phải mình khổ không này, thì người mình cứ suy nghĩ tới chuyện ăn hoài. Vì vậy cái gì cũng vậy, nhớ hễ mà ăn với tâm tham là khổ à. Vì vậy Đức Phật nói cái mùi hôi là mùi do tại tâm tham chứ không phải là tại vì nó là cá thịt như thế nào. Sao bữa nay nói chuyện ăn không nhỉ?
Tâm phiền não giống như sư nói hồi nãy, thì con để ý khi mà con không có chánh niệm thì cái tâm phiền não nó cứ liền như vậy. Nhưng mà khi con có chánh niệm là con nhận biết được nó là tâm phiền não, thì con nói ok, tâm phiền não mày tới rồi, cái tự nhiên nó mất tiêu thì con giống như con muốn coi nó như thế nào nữa thì nó mất tiêu, thì con không để ý nữa thì
lúc nào con không có chánh niệm thì nó cứ về. Cái từ não ví dụ bây giờ mình nói tâm tham chẳng hạn, mình nói đơn giản cũng để tham ăn chẳng hạn. Hoặc giả là bây giờ mình nói tâm dính mắt này, khi mình dính mắt với vợ, với chồng, với con, với cái của mình đó, thấy không? Đó là khi có câu chuyện gì xảy ra đó, mình phiền não quá, thì mình nói tâm là phiền não này. Mình nhắc mình vậy thì nó đỡ. Tại mình biết đây là phiền não mà thôi đừng, mình phiền não thì mình không muốn suy nghĩ tới nữa, hoặc giả là mình để qua bên là mình làm cái gì cho nó quên. Mà cái này không phải là cái phương pháp tu rốt ráo đâu. Nó sẽ tới hoài trong cái chơi đâu. Mình chỉ làm cho nó đẩy qua bên chơi vậy thôi à. Nó trở lại nữa. Bây giờ đó, ví dụ như bây giờ nó có một cái câu chuyện gì xảy ra này. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình bực bội, mình khó chịu với đứa con của mình. Bây giờ đó nó nói như hồi nãy cô nói, nó nói mình là mẹ nó, mình la nó, mình chỉ cho nó, mình nói xăm má cứ bo từ hoài chẳng hạn. Khi mà mình nói như vậy, cái tâm mình tức thì là mình phản ứng liền, khó chịu lắm, thấy không? Đó. Rồi lần sau mình nói lần nữa đó, là mình hét á, mình la đó, thấy không? Thì lúc bây giờ đó, người ta khuyên mình đó, vấn đề là khi mà nó nói xong rồi đó, cái tâm mình rất là chấn động này. Bây giờ thôi buông, đừng nói nữa. Bây giờ quay trở lại, quay cái tâm của mình. Thấy cái tâm của mình nó sinh hoạt này, trong này nó nói rất là dữ. Mình đẻ nó ra vậy mà nó giận, nó hỗn hào, nó nói với mình như vậy kia kia nọ, thấy không? Hễ càng suy nghĩ bao nhiêu, tâm nó càng phiền não bấy nhiêu. Tâm suy nghĩ với tâm suy nghĩ, cảm thấy tâm rất là khó chịu. Đó, chánh niệm cái này. Lúc đó là chánh niệm là biết cái đó đó, nó mới tỉa tận gốc cái vấn đề. Khi mình chánh niệm như vậy, tâm mình dịu xuống á. Khi tâm mình dịu xuống rồi đó, mình sẽ quay trở lại, mình sẽ thấy đó. Tâm mình nó nghĩ, con bên Mỹ mà, chẳng hạn, thôi yên. Con bên Mỹ thì là 14 tuổi, 15 tuổi là nó nói nó lớn rồi mà. Nghĩa là người ta dạy cho cô cái phương cách tập để giữ làm cho tâm cô yên xuống. Khi tâm yên xuống rồi, cái sự suy nghĩ của cô nó khác. Đó, cái sự suy nghĩ khác này là quan trọng vô cùng này. Từ trước giờ mình cứ nghĩ một chiều thôi. Vậy. Bây giờ tâm khi mình thấy lúc đầu nó nói mình bực bội cái lắm. Nhưng khi tâm mình yên ổn vắng lặng rồi, mình suy nghĩ lại câu chuyện trong nó cũng có lỗi của mình trong đó nữa. Đấy. Đó là cái cách ta chỉ cho mình tu tập á. Đó là có phương pháp, có bài bản đàng hoàng. Còn mình nói á, thì nó yên. Cũng giống như là mình để coi. Khi mà gì đây mà khoái mà nó tới bị mù cay quá thì mình lấy quạt vài cái thì nó đỡ cái chỗ này, nó không có cay nữa. Nhưng mà rồi mình thả tay ra, khoái nó tới nó cũng làm cái mắt như thường. Nghĩa là ít cũng nó phiền não luôn luôn tràn đầy này, mình chỉ quơ vài cái để cho nó dịu bớt rồi, rồi nó trở lại. Vì vậy chứ mất thì giờ mà tu thì ai muốn đâu qua muốn mất thì giờ, muốn cháo liền miệng liền không à? À tu cái muốn đắc liền tức thì, thấy không? Muốn làm sao mà giải quyết được cho tôi là cái chuyện này, bây giờ tôi phiền não quá này. Thật ra trời ơi mất thì giờ lắm. Sư thấy cá nhân sư tu cả mười mấy hai chục năm rồi, bây giờ đâu có phải là nói làm được liền đâu. Đôi khi sư cũng nổi điên, sư cũng la ông sùm mà la rồi mới biết, rồi tập rồi thôi làm thinh. Chứ biết sao bây giờ. Sư xin lỗi con một cái sư cô đó, cô qua bên Myanmar đó, cô nhờ sư dịch. Mà cô tên là cô tên cái gì bắt đầu bằng chữ Tống à. Cái pháp danh của cô bằng chữ Tống đó. Cái mà tới bà trình pháp bà viết trong tập cho sư để mà sư dịch trong thì sư mà nó khó hiểu quá, nó cái luồng tâm luồng đồ chứ sư không hiểu gì hết trơn à. Thì cứ mỗi lần như vậy là sư hỏi lại cái bà tự nhiên mà nói trời ơi, cứ mỗi lần mà sư kêu tôi tới để sư hỏi, sư không tại sao tôi biết cái gì mà sư không hiểu, mà sư hỏi cũng biết bao nhiêu lần rồi đó mà tôi nói có bao nhiêu đó mà sư không có hiểu. Cái sư nói nếu mà cô biết mà sư không hiểu thì sư có quyền sư hỏi lại cho, thấy không? Đó là cho lợi ích của cô chứ đâu phải lợi ích của sư không. Nó qua nói lại cái qua cái lại cái cô nói, cái sư nói đã tống thì cho tống luôn. Tự nhiên mở miệng nói bậy vậy, tống
sư
dám
lấy cái
mỏ
của tình ta ra là sư nói
không thì mình nói không, mình nói thôi bây giờ sư cô không chịu thôi tôi trả bài lại.
Tại ghét nữa mà.
Rồi sau đó nó nói thêm một câu nữa, đã tống người ta tống luôn. Cũng ác ôn ở trong này ghê lắm chứ không phải chơi đâu, không phải chơi đâu. Thì mình thấy, bây giờ mình thấy mình hiểu như vậy rồi thì mình biết là cái tâm của mình nó không có bên ngoài thì có vẻ là thánh thiện, có vẻ là rất là kêu một người nghiêm túc vậy, nhưng mà bên trong nó cũng nổi điên, nó cũng nói tầm bậy bạ. Thì nó nói tầm bậy bạ thì thôi, cái chuyện đó mình phải chấp nhận thôi, cái tâm mình không phiền não mà, thấy không? Phiền não nó tầm bậy bạ. Tự nhiên ta lấy cái tên của người ta nó tống cho tống ôn luôn rồi. Vì vậy gì đấy, mình khi mình càng tu nhiều, mình càng hiểu nhiều ra, mình thấy nhiều ra rồi, mình tự nhiên mình vui với cái phiền não của mình. Vậy là Vậy là mình thích thú để mình quan sát cái phiền não của mình. Ồ, cái đó là quý vị thấy là đêm một cấp. Trong khi mà nó đang phiền não, nó sân hận như vậy, mình vui vẻ, mình quan sát. Rồi mình nói đi, tao nghe, bây giờ tống ôn ta hả? Tống cái gì đâu, mình nói nữa coi thử sao. Ví dụ như vậy đó, mình thích thú để mình coi cái tâm của mình nó phản ứng. Lúc đó là cái mức độ tu tập của mình rất là cao á. Còn anh chị em biết sao không? Khi mà mình có cái câu chuyện gì mà xảy ra ngày hôm nay đó, sáng sớm mình thức dậy đó, trời ơi, nó suy nghĩ rất là tiêu cực về cái chuyện gì mà xảy ra đó. Lúc bây giờ đừng có bao giờ xua đuổi gì hết, cho mình học mình nghĩ, mình nói gì cho mình nghe đi. Ngồi nó cũng nói đi, nó cũng nói sư, buổi sáng thì dậy sư đi uống nước này, thì tập thể dục thế sao. Vừa tập nó vừa suy nghĩ, vừa tập nó vừa suy nghĩ cái chuyện mà ngày hôm qua đó. Lần sau là bà nói vậy là mình phải xăng tay áo mình quýnh cho nó chết, cho để yên như vậy, nó ăn hiếp mình rồi cái nọ, nó cứ nói vậy trong này đó. Và nó nói lái nhái cả buổi sáng. Lúc bây giờ đó, cái thái độ mà tốt chứ đừng không sao hết trơn á, chấp nhận nó, để cho mày nói tao nghe, nên đến lờ nói nữa vậy đó. Thì tất cả những cái nói đó rồi mới ra chứ đâu, phải không? Nó âm thầm nó làm việc ở trong này mà nó cứ build up hoài rồi đó, mình không để ý,
nó lẫn giỡn
trong này hoài. Yeah. Rồi mình duồn theo nó nữa, không? Mình không có một cái phương pháp nào để mình trị nó, do đó nó được thế, nó cứ ở trong nó hoài. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ nó nên chụp lên suy nghĩ lại, nhờ người ta dịch mà nói ta đi rồi sao mà sư khoái tôi nhiều rồi vậy đó, nó vướng theo nữa, nó nói thêm nữa. Lúc bây giờ là mình trở lại ngon vậy ha, coi mình nói cái gì nói nữa coi thử nghe. Lúc đó là nó mắc cỡ á, tại mình chánh niệm mình tới mà, mình quan sát mình nói, cái tâm mình đang suy nghĩ mà, nó cứ luồn nó đang đi vậy, biết suy nghĩ và trở lại quan tâm mình, quan tâm suy nghĩ, phải chỉ có cách thôi.
Nhưng mà mai mất bỏ mà trở lại nữa đó, nếu mà cái chuyện mà cũ á mà đừng có lẫn giỡn nữa thì mình mới thiệt là good. Còn cái này á, khi mà mình thấy cái người đó với mình nó khó chịu, có một cái sự khó chịu trước đó rồi, tự nhiên mình thấy cái nó lẫn giỡn lại hoài.
Đúng rồi, thì nó lẫn giỡn là cái chuyện của nó.
Con bị như vậy á, con khó chịu quá.
Đó, mình càng khó chịu bao nhiêu nó càng lẫn giỡn.
Mình nó cứ cái thấy cái người đó cái tự nhiên cái là nó lẫn giỡn cái đó.
À, khi nào mà khi mình thấy người đó mà nó lẫn giỡn mình nói, đó, mình lẫn giỡn nó qua, nó nói cái gì trong này, nó nói đồ vô duyên, tống rồi cho tống mẹ nó đi rồi cái nọ, nó nói vậy đó. Mình quan sát nó, mình đừng có sợ nó, cái thái độ là mình xua đuổi nó, mình càng xua đuổi nó càng tới đó. Không, thành ra bây giờ sư mới nói rằng là mình thích thú mình quan sát cái phiền não của mình đó, là cả một cái cấp độ tu tập trong cái chơi đó.
Nếu mà không gặp á thì nó sâu ghê hết,
thì không gặp nói làm chi. Gặp nói làm chi,
cứ gặp hoài cái này là cái lỡ giỡn.
Mà cô biết sao không, mình không gặp người này mình cũng gặp người khác à?
Không, người khác nó không có lẫn giỡn.
Không, không lẫn giỡn, nhưng mà phiền não tới nó lẫn giỡn nữa. Chơi phiền não, phải không? Không, bây giờ cô gặp.
Con ít bị cái đó lắm, một lần đó nó cứ lẫn giỡn hoài.
Biết rồi, nhưng mà bây giờ cô muốn là bây giờ đừng muốn gặp cái người đó nữa. Dạ. Tại vì tới nó lẫn giỡn, nó nói cái này cái kia. Đúng thì rồi. Bây giờ đó, cô không gặp người này đó, cô sẽ thấy trong cuộc sống của cô sẽ gặp người khác nữa. Đó. Rồi suốt đời nó lẫn giỡn hoài, nó cứ lẫn giỡn với cô hoài. Thành ra lớn giỡn cho mày lớn giỡn, cho mày tới đi. Sư đôi khi sư ngồi nó tâm nó cũng suy nghĩ vậy à. Con gặp người ta đâu mà nó suy nghĩ. Phải nói cô gặp mà còn đỡ, còn sư có gặp đâu. Bà ở tuốt bên Việt Nam đâu rồi, mà bên này sư nó cũng lớn giỡn à. Rồi tôi tính sao?
Con gặp nó thì con mới lớn giỡn. À. Còn nếu mà không gặp thì forget, không có lớn giỡn.
Không lớn giỡn, nhưng mà đôi khi người ta nhắc lại mình nhớ thì mình cũng lớn giỡn vậy, thấy không?
Thì người ta nhắc lại.
À, thế làm sao mà cô tránh người ta nhắc lại? Bữa nào mà sư biết cô mà ghét người nào, cô sắp sửa chết thì tới thì nói để cho nó lỡn giỡn. Bà đó, ở mấy tử đó, nhớ không? Lúc đó mà sao đi lên được, lúc đó là lo đi xuống không à. Đó, đây là mình nhớ này. Trong khi mình sắp sửa chết đó, ai tới mình đâu có biết. Ai tới mình nói cái gì? Bây giờ những cái người mà mình thù á, họ tới họ thăm mình, rồi chết rồi. Nếu mình giữ trong này nó lẫn giỡn là mình thua rồi, thấy không? Vì vậy cái cuộc sống này mình đâu có biết cái gì xảy ra, do đó mình giữ cái tâm mình cho yên ổn. Bất cứ đối tượng nào tới mình cũng phải duy trì chánh niệm hết trơn à. Đó là cái khó trong cái cuộc sống hàng ngày. Còn tu mà ở trong chùa nó khỏe quá này.
Thứ nhất là tu tại gia.
Đó.
Tu chợ.
Rồi tu với ông chồng, tu với bà vợ, tu với đứa con. Còn vô chùa thì tu vô nhà bếp. Nghĩ Bồ Tát nhiều lắm. Đấy. ở đâu cũng có cái chuyện đó hết trơn á, mình phải nhớ cái điều đó rồi mình phải tập à, chứ không biết làm sao, không ai giúp mình hết trơn á. Sư tập nhiều năm trời sư thấy khi mình đi rồi đó, ông thực sự ông cũng bay mình luôn, mày ra đó đi, phiền não nó dập mày, mày chết ráng chịu. Là tại sao tôi đâu có ở đó mà tôi giúp sư? Những cái năm đầu tiên á, ngay là sư đi qua Miến Điện là ông đuổi sư về, là về để giúp phiền não dập. Rồi lúc đó sư mới ý thức là phải trải qua cái tu nữa, dữ vậy không phải chơi đâu. Chỉ nó đánh mình á, khi nào mà mình phiền não quá, mình chịu không nổi rồi, mình kiếm ra được cái cách tu tập để mình giải quyết phiền não mình đó, cái con đường đi lúc đó là mình mới gọi là kêu bằng là gọi là mình nghiêm túc để mình đi đó, bởi mình thấy cái sự lợi lạc mà. Còn mình tu một chút thì mình chơi, mình tu một chút chơi nói cho vui thì nó đỡ một chút, rồi bữa nào nó phiền não lại vậy mình không thấy. Còn khi mình tập mà mình thấy rõ ràng cái này nó giúp này, ví dụ như sư chỉ cánh tay thôi, phát tay nó sẽ nói về tới tập á, mỗi buổi tối vậy đó. Mà sư qua sư ở 3 tháng trời người ta đau sút sút huyết quá rồi đó, một mình sư không bị, thì sư hiểu cái phương cách này nó tập nó rất là tốt này. Bây giờ thôi thêm cô hành thiền cũng vậy à, mình tu tập rồi mình hiểu là xung quanh mình là toàn phiền não không, mà nếu mình giữ cái tâm mình chỗ yên ổn mình sẽ yên. Chồng mình phiền não, con mình phiền não, mẹ mình phiền não, cha mình phiền não, đủ thứ chuyện phiền não. Không phải là họ đem chuyện phiền não, họ làm chuyện của họ mình phiền não đó. Mình nghe cái chuyện cô nói đó theo.
Dạ, với lại ví dụ như là như vậy, thưa sư, con nít đó, mà dưới 12 tuổi ngày xưa nó rất thích nắm tay, cái đến lúc tự nhiên nó 14 tuổi cái nó đi học, mình mà nắm tay nó là nó không chịu liền, nó nói là bạn nó sẽ chọc. Rồi cái mình dính mắt, tại vì mình cứ quen nó nhỏ, nó muốn mình hớp nó, mình ôm nó, mình dắt nó. Đúng 14 tuổi nó không muốn mình, nó muốn independent. Thì con thấy á, con đã từng gặp như vậy thì mình làm reverse psychology. Mình đừng có dính nó nữa. Tại vì mình càng dính nó càng bực mình. Thì mình reverse psychology, mình từ từ mình phải buông, chắc chắn buông, nhưng mà mới đầu chưa muốn buông, mình cứ nghĩ tại sao hồi xưa nó muốn mình nắm tay nó khi đến trường, bây giờ nó muốn nó cứ nói mẹ đừng có nắm tay, mình càng tức thì nó lại càng không muốn. Vì sao con thấy rằng là mình phải reverse psychology, là mình càng dính nó càng chống mình, thì giờ mình phải ignore nó. Thì đương nhiên lúc đầu mình cũng rất là hớt.
Bởi vì suy nói xem cái vấn đề là khi mà mình thương con mình, mình thương con mình thương chồng mình, thương vợ mình thương có một chiều, mình không có để ý.
Đúng rồi.
Cho đến lúc nào nó đánh một cái, lúc đó ôi chết cha.
Dạ, cho nên á, mình phải con thấy á, mình càng tách nó ra mới đầu
á. Phải chi mà cô làm ngay từ lúc đầu á. Lúc đầu là khi mà cô cầm tay nó, cô nói một ngày nào đó nó sẽ hất mình, thì cứ bị cầm đi rồi bữa nào nó hất đó. Cái tu là vậy đó, chẳng phải đợi cho nó hất rồi bắt đầu mình nói psychology, mình làm cách này cách kia đó, thấy rồi, thấy không? Cũng làm đấy, nhưng mà nó bắt đầu nó trễ rồi,
hơi trễ nhưng mà được.
Vì vậy Đức Phật mới dặn mình á, là thương vợ thương chồng thương con thương cái, là mình thương, nhưng mình nhớ rằng đây là cái này là không phải là hạnh phúc này, cái này là khổ trong nó nhiều lắm, nhưng mà bổn phận của mình làm vậy. Ai kêu mình thương người ta, ai kêu mình lấy người ta, bây giờ mình phải lo chứ, mình bày ra mình phải dẹp cho mình, ai dẹp cho mình đó, có vậy thôi. Chứ thật ra nó cái chữ hạnh phúc thế gian có thiệt chứ phải không, nhưng mà nó giả tạm hết trơn. Vì vậy hồi nãy sư nói chuyện trên xe với cô Thu nói khổ là vậy đó, khổ là mình biết phải bám vô đó là mình sẽ chết. Vì khi mình bám thì mình nghĩ nó theo ý của mình, thấy không? Cho mình đi bám, mình chặt, mình cầm chặt. Khi Đức Phật nó không giả đâu á, đừng có bám. Đó, bao nhiêu đó thôi.
Với lại con thấy cái câu hay nhất là nắm được phải buông được. Con đã thực hành rất là nhiều lần, con thấy đúng lắm á. Mình nắm được
đó, phải chắc là được. Nó nhẹ mình buông được. Thì nắm mà trăm nắm trúng ông đồng mà mình thương cái buông nó chắc khổ lắm. Ôi là khổ.
Không, con thấy con buông được đó. Cho nên con thấy con vui hơn. Càng nắm càng khổ.
Vậy bây giờ vấn đề là khi mình đừng có nắm cái gì, và khi mình thương con mình cầm tay cầm chân nó, mình làm cái gì đó thì mình làm vậy thôi. Ví dụ chẳng hạn như cháu của sư nó tới, sư cũng ôm, sư cũng hất rồi đó cho vui rồi vậy thôi à. Nhưng mà ba nó là ghê lắm, thấy không? Nó khác hoàn toàn này. Ví dụ như sư khi sư nghe cái câu chuyện mà ông thiền sư ông nói rằng là tôi bà xã tôi ở trong đó đang sinh vậy, tôi ở ngoài này tôi chờ để cô mụ ra báo cho biết là đẻ con trai gái. Thì khi mà đứa bồng cái đứa con ra đó, có gì nghe câu chuyện đó chưa?
Dạ dạ.
À, thì ông nói, tôi dòm nó, tôi thấy con có ai chứ không phải con của tôi. Tôi không có một cái xa định giống như là một cái người cha mà có thấy có một đứa con. cái tâm lý của một người người cha người mẹ mà khi có, tôi là người Tàu nữa mà khi mà có một đứa con trai mà đầu lòng trời ơi tâm nó xa đi, nó hoan hỉ, nó sung sướng này lắm. Không, tôi không, thì tôi nghĩ nó là một chúng sanh, nó tới đây thì mình nuôi thôi chứ còn không, ngay từ lúc đầu vậy thì sao nó, mà mình đâu có trí tuệ để mình thấy điều đó, phải vậy không? Mình ôm vô mình hớt cho đã, đến khi ở trong này nó vùng ra cái lúc đó mình mới hết hồn, của ta mấy bữa này ta thương về mà sao mày kỳ vậy.
Vậy tu nhìn thấy nó là đất nước giữa lửa gió,
cũng không cần như vậy, cũng không cần thấy đất nước gió lửa, nhưng mà mình hiểu được một phần như ông thiền sư nói, nó tới mà nó đi em. Khi mà nó tới do nhân duyên nghiệp lực của nó thì nó đi theo nhân duyên nghiệp lực của nó. Trời ơi, mình phải hiểu ngay từ lúc đầu để biết khổ bao nhiêu không? Mình không hiểu ngay từ lúc đầu. Ít ra là bây giờ thôi mình ráng mình tu thì mình hiểu từ từ cũng được nữa. Đó, mà thương ông chồng thương ít thôi. Thương thường trăm bây giờ bớt từ từ xuống. Bà vợ của mình cũng vậy.
Thương hoài ngàn năm.
Thôi, thương hoài ngàn năm được. Một cái tu thật là vô duyên ha. Sống bao nhiêu mà thương hoài ngàn năm. Mà ghét là ghét mà không đủ trì chung nữa. Có một cái trời mà không đủ chung nữa. Thì tôi cũng hiểu tại sao. Dạ bố Phật, cô hỏi thêm cái gì?
Con bị cái này mà con giải quyết không có được.
Dạ.
Đó là con bị, con muốn là tu là mình phải cứ tinh tấn, mà tinh tấn tức là mình cứ phải đều đặn, không có cần phải làm dồn dập, nhưng mà mỗi ngày một chút mà đều đặn đó. Thì con cũng cố gắng con tập nhận, nhưng mà lâu lâu cái nó bị một cái trận, con không hiểu sao cái nó nổi lên, nó thích vi tính, nó thích vô YouTube, nó ngồi nó coi. Cái tới giờ tập đó thì thay vì vô mình tập, con nói thôi coi một chút thôi, 10 phút thôi, con vô làm cho 3 tiếng ngồi.
Điều đó là có nghĩa là khi mình tập, mình tập theo cái sự suy nghĩ, mình nghĩ là nó tốt thôi. Cũng dập tập thể dục thể thao là mình tập như vậy đó, mình tập là người ta nói là tốt, cho đó mình tập, mình làm theo, nghĩa là mình được người khác motivate mình, chứ phải tự mình motivate sang từ đến từ tâm của mình. Khi mà mình đến từ tâm của mình đó, nó không bỏ đâu, ghê lắm á. Nó vô nó coi YouTube nó cũng chánh niệm nữa. Ông thiền sư, thầy của sư mong nói mà khi mà tôi tập tới một cái giai đoạn, tôi ăn nằm với bà xã tôi nó cũng nhắc nữa, nó trở thành tự động à, nó làm việc một cách tự động như vậy à. Tôi đâu có làm gì đâu, tôi đang ở trong phòng với bà xã tôi mà tự nhiên nó nhắc tôi đó. Thì mình hiểu rằng là mình tu để cho nó tới một lúc đầu là phải ép nó vô, thấy không? Nó có cái trớn, khi mà nó vô mà nó có trớn, nó ráp ở đó rồi đó, anh chị em khỏi cần, lúc đó khỏi cần tôi, gọi là chánh niệm mà không cần chánh niệm á. Tao nói thẳng tay vô chợ rồi mấy cái đó là tự động trong này làm việc à. Lúc bây giờ không có ai tu nữa hết trơn, bây giờ tôi mới vô tu này, tôi đi vô quay YouTube này, bây giờ tôi vô tu. Còn tới một lúc nó hiểu, không có ai tu hết, trong này cái tâm nó tự động nó sinh hoạt vậy.
Lâu đã đi, cái đó lâu lắm thưa sư.
Thì tập cho cái nước trong không lâu đâu. Bây giờ đây này, để sư lấy một ví dụ quý vị thấy này. Bây giờ quý vị nghe quen, quý vị tập quen rồi. Ví dụ bây giờ ai nói cái chuyện gì mà quý vị phiền não, thấy không? Từ tân tâm quý vị nói chuyện phiền não này. Hồi trước đâu có nói vậy. Nó nhớ cái câu người ta nói cái gì để trả lời. Còn bây giờ chẳng hạn như khi mà ta nói cái gì đó mình biết, ôi trời, phiền não này, bây giờ làm thinh này. Hoặc giả thôi đừng có nên trả lời này. Hoặc giả để chờ đi rồi chẳng hạn. Hoặc giả là ví dụ chẳng hạn mình đi vô trong bếp rồi mình nghe nó qua nói lại đó, cái chuyện thị phi rồi chẳng hạn, ví dụ như vậy, mình biết những cái chuyện nó nói không có lợi lạc, nghe không có lợi lạc, nói không có lợi lạc. Cái này mình tập được chứ, mình hiểu chứ. Tại vì sao? Tại khi mình tiếp thu những cái thông tin, tâm mình nó chấn động quá đi. Còn bây giờ chưa, mình chưa tới được cái mức độ đó. Thành ra mình còn tu theo cái kiểu là mình nhắc nhở mình ráng tu. Nhưng mà cái khi mà cái nào mà nó đúng cái phiền não của mình đó, mình chạy theo đó rồi nào, điều đó là trí tuệ với phiền não nó còn quá xa, cái level nó còn cách nhau quá. Trí tuệ nó nằm dưới này, còn phiền não nằm trên này, rồi mình ráng mình bò lên, bò được con chút cũng dập xuống. Phiền não mà nó sẽ làm như vậy, nó kêu cô hoài, cô kêu làm chuyện này chuyện kia để nó quên cái chuyện tu cho cô. Bổn phận của phiền não là vậy đó. Thì bây giờ đó, thì bây giờ ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, mình vô mình qua YouTube mà mình qua 3 tiếng, thì mình thấy trong 3 tiếng là có cái lợi lạc gì không này? Cái tâm mình nó có chấn động không này? Tâm mình nó như thế nào này? Rồi bây giờ nếu mình để cái thời giờ đó mình tu tập, mình ngồi thiền, mình thấy có cái sự lợi lạc rồi, mình cứ để ý hoài, thì mình sẽ thấy ví dụ có nhiều người họ đi những cái khóa thiền, họ nói con đi một khóa thiền con cũng chẳng thấy có cái kết quả nào, một cái bằng hoành tráng nữa trơn á, nhưng mà con thấy rõ ràng là cái tâm con nó khỏe so với ở nhà. Thì đó là mấy cái này là mình thấy lợi này. vô trong trường thiền, ăn người ta lo cho mình, vậy đây mọi sự đó, giờ giấc mình chỉ việc tu tập thôi, mình không có còn để ý tới cái chuyện gia đình của mình nữa, cái tâm của mình rất là yên ổn. Mặc dù mình chưa có được cái gì hết, nhưng mà cái tâm gọi là cái tâm tâm xả đó, nó có luôn luôn ở trong tâm của mình. Còn mình ở nhà mình lo đủ thứ chuyện à, mở mắt ra là lo đủ thứ. Còn khi mình vô một cái khóa thiền á, mình ở trong trường thiền á, tâm của mình nó yên ổn lắm, nó không có. Đến khi ra ngoài mới trao đảo trở lại đó. Thì là anh chị em tập tu tập rồi bắt đầu thấy cái lợi lạc, cũng giống như là mình uống thuốc là mình tập thể thao vậy đó. Lúc đầu mình đâu có biết, người ta nói mình làm vậy thôi, cho đến khi mình làm mình thấy rõ ràng cái này đem lợi lạc, lúc bây giờ đó mới thật sự đó. Cái người mà đi tìm kiếm chân lý và niết bàn là vậy đó, họ thấy rằng là cái thế gian này không nắm chỗ nào được hết trơn. Họ tu tập hoài thấy giá, bây giờ mình đi kiếm cái thiện này. Còn mình bây giờ mình nói nghe niết bàn là mình đi chạy theo vậy thôi, chứ còn mình đâu có biết niết bàn là cái gì. Còn một cái người mà khi mà họ thấy giá này, thấy ở đâu cũng là không nắm bắt được hết trơn, ở đâu cũng thấy là phiền não, ở đâu cũng thấy đau khổ, bây giờ phải đi kiếm cái an lạc này. Vì vậy cái thái độ của một người đi tìm kiếm chân lý, tìm kiếm như thế nào, theo cái gì, hiểu biết cái này đúng rồi. Cũng giống là mình ở Mỹ, nhưng mà mình nghe có ông thầy nào ở Việt Nam, bất cứ chỗ nào xa xôi mà chữa trị được mình có phương tiện mình cũng lại mình kiếm, mà thấy vậy không, thì đó. Ví dụ như người ta bên Bến Điện có thói quen, ta dâng món ăn gì cho các sư, người ta thường đọc cái câu là cầu xin cho phước báo mà tôi làm để cho tôi tới đến niết bàn đó. Niết bàn tát xá bách chi vô hồn tú, ông nào cũng đọc hết trơn á. Con bữa thầy sư hôm nay mà tôi lên trên chánh điện, tôi nghe ông kia ông cứ ngồi thiền xong rồi ông nguyện đi niết bàn. Cái bữa đó tôi núp ra phía sau, tôi hỏi chú đi niết bàn thiệt không, thì ông hỏi ủa ai vậy, thì ông Phật nói đây. Sao mà đi niết bàn được không? Dạ thưa, để con về con hỏi bà xã con lại. Nó cái miệng không à, thấy không? Nhưng mà đều kể cái để cho họ nói. Ai cũng muốn đi nước bàn, nghe tới nước bàn là thôi không biết rồi. Con ông Mỹ hỏi và thưa sư, trên nước bàn có hamburger không nữa? Vô Phật tôi hết giờ rồi. Phải xa thú
lành thai.
Phải câu gì nữa?
Ví dụ như trong đời sống hàng ngày đó, mà mình làm cái gì mình cũng đặt cái lý trí mình vô. Ví dụ mình thương người ta hay mình ghét người ta hay gì, mình cũng đặt cái lý trí mình vô trong đó. Thì có nghĩa cái đó là trí tuệ hay là cái đó?
Đặt lý trí là đặt như thế nào, cho xin ví dụ cho cụ thể coi thử
nha. Mình thương người ta, mình cũng nghĩ một ngày nào người ta cũng không thương mình thôi, mình vừa mãi thôi.
Cái đó gọi là phước đó. Cái đó gọi là phước cho cô đó. Có cái nào mà cô thương người ta mà cô nghĩ tới chuyện đó đâu, rút mờ. Nó chỉ biết thương không thôi. Khi mà nó đặt câu hỏi là người đã có trí tuệ rồi đấy. Chứ không phải là lúc nào nó cũng có trí tuệ đâu. Nó
ngồi đây
để thương để coi chứ con không có thương liền nữa sư,
con không có
thương liền. Có bữa nào mà thương liền cái là chết rồi, hết đặt lý tí. Đúng rồi, khi kết sẽ tốt. Cô này con nói không ai đó mà không thương cái bảy tâm đứa con này.
Con nói vậy nha. Chưa thương liền.
Thương rồi thương chết bỏ, thương hoài ngàn năm luôn á.
Thương hoài ngàn năm.